Hai các bạn, Tuấn xin mến chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong tập 15 của Phòng Bếp Âm Dương. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là bữa tiệc của Thiệu gia đã bắt đầu. Và một cái điều rất là buồn cười đó là Bạch Thường lại cho nguyên cả một cái team chuyển phát đồ ăn nhanh đưa đến thức ăn đến. Mà những thức ăn này đều là những thức ăn mới chỉ được sơ chế, có nghĩa là còn nguyên rau, còn nguyên cả những cái thứ mà chưa có nấu nướng gì cả. Vậy Bạch Thường sẽ làm gì để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta sẽ theo dõi xem ở tập này. Và cái âm mưu gì được bày ra ở trong cái bữa tiệc của Thiệu gia này, liệu rằng có phải là một cái bữa hồng môn yến bày ra cho Bạch Thường hay không thì chúng ta sẽ theo dõi. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy ấn vào nút subscribe, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy theo dõi bên fanpage để nhận được thông tin chính xác nhất. Và hãy comment để lại cảm xúc, hãy ấn vào nút like để tăng tương tác với kênh. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ tập 15 của Phòng Bếp Âm Dương xin phép được bắt đầu. Chương 104, Phản Phác Quy Chân. Ước chừng chỉ sau độ 10 phút, có mấy chảo dầu sôi đã bày ra ở trước mặt của Bạch Thường. Bây giờ tôi cần một mấy nhân viên phục vụ đó, tới giúp tôi một chút. Xem những dầu sôi này, tưới tất cả vào trong những thức ăn đã sơ chế. Nhưng phải chú ý, mỗi một món thức ăn tưới dầu sôi khác nhau đó, ngàn vạn lần đừng có sai theo như lời tôi nói đó. Hội quán tư nhân của Thiệu gia đương nhiên là không có thiếu người, lập tức liền có những phục vụ tiến lên hỗ trợ. Bạch Thường đứng ở trước bàn chủ tịch, từ trong chảo dầu đầu tiên múc một muỗng dầu sôi tưới lên một mâm rau củ trộn cà rốt. Dầu sôi nóng bỏng tưới vào trên mặt của thức ăn, chỉ thấy rào một tiếng, dầu sôi chảy ra. Nhất thời có một mùi thơm xen lẫn những thoang thoảng của hương vị cà rốt bay lên xông vào mũi. Những củ cà rốt da rẻ vốn nhăn nheo kia trong dầu sôi bỗng nhiên sáng bóng lên mê người. Tân khách ở trên bàn không hẹn mà hít sâu một cái. Một củ cà rốt rau trộn bình thường như vậy lại toát ra mùi thơm như thế, làm cho tinh thần của người ta chấn động. Một tân khách liên tục hít hít mũi, không kịp đợi mà bốc lên một củ cà rốt cho vào trong miệng. Hương vị rất ngon, thanh thúy, ngọt ngào, mang theo vị cay cay, cũng làm cho người ta không thấy khó chịu gì. Hơn nữa, vỏ củ cà rốt này trước hết có lẽ đã được ướp muối từ lâu, mùi vị rất vừa vặn. Bây giờ được dầu sôi tưới vào càng làm cho nó thêm cảm giác thơm ngon, thấm đẫm. Người này nhai nhai, từ trong mắt bỗng nhiên chảy ra hai hàng nước mắt.
Tôi nhớ rồi. Mấy chục năm trước, tôi và bố mẹ tôi sống ở nông thôn, khi đó cuộc sống rất khổ sở. Ở trong nhà, thường thường phải ăn rau củ dại để lót dạ. Củ cà rốt này thật là giống, thật là ngon đó.
Những người xung quanh ánh mắt chăm chú nhìn hắn, hiển nhiên là đang chờ đợi hắn nói.
Năm ấy gặp thiên tai, ngay cả rau củ quả dại cũng không có mà ăn. Ngày hôm ấy đói không chịu nổi, mẹ tôi không biết từ đâu nhặt được một củ cà rốt, một chút thôi, cùng với một chút vỏ cà rốt. Bà trộn với muối, cả nhà chúng tôi dựa vào đó mà ăn, cầm cự được cho đến khi người ta phát tế lương thực. Nhưng mà mỗi một ngày ăn vỏ cà rốt nhiều, dạ dày đều chua xót. Hơn nữa, ngay cả dầu còn không có. Tôi nghĩ lúc nào mà cuộc sống tốt hơn, tôi sẽ trộn vỏ cà rốt, sẽ cho thật nhiều dầu, nhiều dầu để ăn nó không có xót ruột. Nhưng thời gian từ từ trôi qua, lâu lắm rồi tôi không được ăn cái món này. Bây giờ nhớ tới, có lẽ đã qua nửa đời người, đây là món ăn mà tôi nhớ nhất. Không ngờ trong một lần bình thường như thế, chỉ là món rau trộn vỏ cà rốt ăn lại ngon như vậy. Tôi tin có thể làm một món ăn để cho tâm trí của tôi nhớ đến như thế, thật sự là hạnh phúc mà.
Hắn vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, cúi người thật sâu trước mặt của Bạch Thường.
Cảm ơn vị tiểu ca đầu bếp này. Nếu như sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ đến quán cơm của cậu. Sau đó tôi sẽ dẫn mẹ già của tôi đến, nói cho bà ấy biết. Ở thời đại vật chất bây giờ, còn có người làm được một món ăn tầm thường nhưng đầy tình cảm, năm đó đã từng cứu sống cả nhà mình như vậy.
Trong đại sảnh hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Im lặng rất lâu, không biết ai bắt đầu, vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Những người ngồi ở đây phần lớn đều là những người tuổi đã trung niên, thậm chí có những người đã ngót trăm tuổi, mái tóc đã bạc trắng. Hỏi thử ai mà không từ trong gian khổ mà trải qua. Hỏi thử xem ai ở đây không xây dựng sự nghiệp từ khi còn vất vả, không chịu khổ, không chịu mệt, không chịu đói. Cái món ăn vỏ cà rốt trộn với lá rau này, cái bánh cao lương này, cháo trộn này, tất cả những thứ này ngày hôm nay nhìn đơn giản, không có đáng kể, thậm chí còn là những cái thức ăn làm cho người ta khinh bỉ. Thậm chí ở trong những xã hội thượng lưu, những quan phú này là những thức ăn họ đã vùi sâu vào trong trí nhớ, trong đáy lòng, dường như đã quên mất. Vừa rồi người kia ồn ào, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trên bàn. Một người cầm cái bánh bột ngô cao lương lên.
Khi còn bé, nhà tôi nghèo, vật chất thiếu thốn, bọn nhỏ cũng không có quà vặt mà ăn. Cái lá cây này chính là quà vặt của chúng tôi mỗi ngày. Cái bánh cao lương này cũng thường xuyên ăn. Cũng 40 năm rồi, không có được nhìn thấy nó nữa.
Lão ngưng trọng cầm cái bánh cao lương trong tay cắn nhẹ. Bột ngô thơm mềm, xen lẫn một cái vị thanh đạm, giống như là mình quay trở lại 40 năm trước.
Ngon thật, ngon thật. Bột ngô năm đó vừa khô vừa cứng, ăn vào nhất định là phải uống nhiều nước, nếu không sẽ bị nghẹn. Nhưng bánh cao lương này, bánh cao lương này nhất định là bánh cao lương ngon nhất mà đời tôi từng được ăn.
Hai người kia vừa bắt đầu, trong phòng khách nhất thời sôi trào.
Tôi nhớ lúc trước ở trong nhà không nỡ bỏ một món ăn, liền thường thường dùng muối và dầu mè trộn vào để ăn.
Đúng vậy, còn có lá rau này, có vỏ dưa hấu này, tôi đã từng đều ăn qua. Vỏ dưa hấu cạo vỏ xanh đi mà muối thì ngon nhất rồi.
Tôi nhớ món này ở Đông Bắc chúng tôi gọi là dầu chi. Khi còn bé, buổi tối thường dùng dầu này đem thức ăn còn dư lại mà chiên lên, vừa thơm vừa giòn, còn có thể có cả mì vằn thắn, thật là ngon tuyệt vời.
Tả thường nhớ nhất cái món cháo trộn này. Hồi đó ở nhà khổ sở, ta thường phải đi xếp hàng mua cháo này. Mỗi một người chỉ phát khẩu phần lương thực không đủ, cho nên mang về đều phải trộn thêm rau. Hay ăn thật là tuyệt vời.
Ở trong phòng khách này đều là những nhân vật phi thường phú quý. Bây giờ họ đang bắt đầu ưu tư, suy nghĩ lại những năm tháng tưởng chừng như đã chết đi trong ký ức. Bạch Thường khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói:
Mọi người đừng gấp, đây chỉ là món ăn thứ nhất. Bây giờ tất cả chúng ta ăn hết những thức ăn này, sau đó để tôi hoàn thành tất cả 8 món. Tôi tin rằng mỗi một người ở đây đều đã trải qua những cái món ăn đáng nhớ như vậy, làm cho mình cả đời cũng không quên như vậy. Có lẽ đây không phải là những món ăn, những nguyên liệu nấu ăn cao quý nhất, cũng không phải là sơn hào hải vị gì cả. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta không thể nào thiếu đi những ký ức. Nếu như các vị hôm nay ăn thức ăn của tôi làm vẫn cảm thấy ngon lành như vậy, sau này thì có gì ở những tiệm cơm khác không được ăn đâu. Các vị cứ đến quán cơm của tôi lại làm cho các vị ăn để được cảm giác lại như vậy.
Lần này không có ai phản đối, ở trong phòng nhất thời vang lên tiếng vỗ tay. Ngày sau đó Bạch Thường lại múc muỗng dầu sôi thứ hai, tưới lên trên một cái đĩa rau cải trắng.
Đây là một đĩa rau cải trắng. Ngoại trừ thức ăn đó, chỉ có một chút thịt.
Đúng vậy, là một đĩa rau cải trắng. Tôi đã cắt thành 32 cọng. Như vậy nhập vị, nhìn từ xa thì giống như một cây rau cải bình thường, nhưng khi tưới dầu sôi sẽ có biến hóa đó.
Hắn vừa dứt lời, lập tức cây rau bắp cải trắng kia từ từ mở ra, 32 cái lá từ từ tỏa ra. Hơn nữa bên dưới lại ẩn chứa cả màu nâu sậm hạt dẻ. Dầu sôi đang từ từ chảy xuống, hạt dẻ liền bùng lên cái hương vị thoang thoảng thơm ngon. Món ăn này chẳng những là phối hợp đẹp mắt, hơn nữa trông lại tươi ngon. Mùi hạt dẻ bùi bùi làm cho người ta không nhịn được mà có thêm khẩu vị thèm. Cho đến lúc món ăn này thành hình, tất cả xung quanh ổ lên kinh ngạc. Đây mới thật sự là chân chính hóa những thứ tầm thường thành thần kỳ. Đây mới chính là phản phát quy chân trong nghề bếp. Trung Hoa đại địa, văn hóa ẩm thực từ cổ xưa vào giờ khắc này mới được phát huy đến một cách tinh tế. Toàn bộ phục vụ ở quanh đây đều nhìn đến ngây ngẩn. Sau đó dưới sự chỉ huy của Bạch Thường, bọn họ cũng vội vàng làm theo. Mọi sự chú ý của mọi người trong sảnh đều tập trung vào những đĩa thức ăn. Bạch Thường múc từng muỗng dầu sôi. Mỗi một món thức ăn xuất hiện đều làm cho người ta thán phục. Cuối cùng, Bạch Thường múc vào bên trong một chậu cháo trộn, cũng cho thêm một muỗng dầu sôi. Hương vị ngọt ngào, thoang thoảng, giờ khắc này bắt đầu bùng lên tràn ngập trong khứu giác của mọi người, lôi cuốn. Thiệu Thiết Trụ mặt mày hớn hở, phảng phất nhưng đang rất đắc ý.
À chư vị, bây giờ ta tuyên bố, yến hội là chính thức bắt đầu.
Chương 105, Miêu Cương Nữ Tử. Lời nói này của Thiệu Thiết Trụ nói to một chút, ở trong đại sảnh rộng như vậy, mọi người cũng không kịp chờ đợi, lập tức vùi đầu ăn lấy ăn để. Hồn nhiên quên đi những cái sự khinh thường vừa rồi đối với Bạch Thường, cũng quên luôn thân phận và địa vị của mình. Giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn bị tám đạo món ăn mang ngụ ý sâu sắc chinh phục. Bọn họ đã từng ăn qua rất nhiều yến hội, thế nhưng lần này, đời này kiếp này có lẽ là lần yến hội đáng nhớ nhất. Hiệu quả như vậy làm cho Bạch Thường hài lòng gật đầu, hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì hôm nay hắn làm 8 món thức ăn. Không đúng, nếu như nghiêm khắc mà nói là chỉ có 6 món, 2 món chính là nguy hiểm nhất. Đối với những sơn hào hải vị, những người này đã ăn nhiều cho nên khẩu vị của bọn họ vô cùng kén chọn. Là Bạch Thường thật sự đánh cuộc, đem tình cảm mà đánh vào tâm lý của bọn họ, dựa trên 4 chữ phản phác quy chân. Sự thật chứng minh hắn đánh cược này đã thắng. Bất quá hắn còn chưa kịp lau đi mồ hôi ở trên trán, Thiệu Thiết Trụ từ trên đài chủ trì đi xuống đứng trước mặt của hắn.
Xuất sắc, à, thật là xuất sắc đó.
Thiệu Thiết Trụ miệng tươi cười, chậm rãi vỗ vỗ tay. Bạch Thường cũng cười một tiếng nói.
Chủ tịch Thiệu, nếu như để ý tôi đây chỉ là một đầu bếp nhỏ, tiền lễ vật lớn như vậy thì tự nhiên tôi phải dốc toàn lực chứ. Tôi tuyệt đối không dám lơ là.
Ai, ta quả nhiên là không có chọn lầm người. Tám đạo thức ăn này đáng giá đến 50 vạn đó. Bất quá,
âm thanh của Thiệu Thiết Trụ đột nhiên thay đổi.
Màn trình diễn hôm nay còn chưa có chính thức, không biết ông chủ Bạch xem lúc nào để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Đã ăn no rồi nhưng còn phải được nếm đạo thức ăn trị giá 2 triệu kia chứ, là tiền nhân chế lộ.
Bạch Thường khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Món kia tất nhiên tôi cũng đã chuẩn bị xong. Bất quá tiên nhân chỉ lộ này là bí thuật bất truyền của Bạch gia trăm năm. Cứ tùy tiện ăn như vậy tôi nghĩ rằng là đáng tiếc.
Ê, ta ngược lại là cô lậu quá văn rồi. Không biết ăn một món ăn thì còn phải nghi thức gì.
Không cần nghi thức gì. Chủ tịch Thiệu đừng có gấp, chờ một chút ông sẽ biết.
Bạch Thường nhấc hộp thức ăn lên, nhẹ nhàng mở nắp, ấn tạch một cái. Phần đáy hộp thức ăn có một tấm vải đỏ che ở bên trên.
Chủ tịch Thiệu, xin ngài mở thức ăn.
Thiệu Thiết Trụ đứng do dự một chút, lờ đãng quay đầu nhìn. Cổ lão tiên sinh đang ngồi vững vàng ở đó, có chút gật gật đầu. Sắc mặt của Thiệu Thiết Trụ bắt đầu ngưng động lại. Đưa tay ra, chậm rãi vén lên tấm vải đỏ. Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Thiệu Thiết Trụ, mấy năm nay không gặp, vẫn khỏe chứ? Nghe thấy âm thanh này, tay của Thiệu Thiết Trụ run lên, động tác dừng lại. Mọi người quay đầu, ở đại sảnh xuất hiện một người đàn bà. Người đàn bà này ước chừng độ 27-28, tóc đen, mặt mày kiều diễm, ở trên người mặc một bộ váy lụa, trên đầu đội một cái khăn vuông, cử chỉ vô cùng phong tình quyến rũ. Đây là một nữ tử ăn mặc kiểu miêu trại. Tất cả ánh mắt trong phòng khách đều bị người đàn bà này hấp dẫn. Là đẹp, thật sự là quá đẹp. Không chỉ là đẹp, trên người của người đàn bà này còn có một cỗ mị thái không thể nào miêu tả được. Trong cử chỉ đều là câu dẫn dục niệm của mọi người. Hận không được đôi mắt đều muốn dán lên trên người của nàng, không muốn rời đi. Chẳng những là nam nhân, thậm chí là những khách nhân nữ trong mắt cũng đầy hâm mộ. Thế nhưng Thiệu Thiết Trụ vừa nhìn thấy nữ nhân này, phảng phất như là gặp ma, kinh hãi trợn hai mắt.
Cô sao lại? Cô không phải là...
Lời của lão nói không mạch lạc, đứng lên lảo đảo lùi lại mấy bước. Thiệu Vô Ưu vội vàng đỡ lấy cha, giật mình.
Cha, cô ta là ai vậy? cô ta.
Thiệu Thiết Trụ liên tục lắp bắp, sau đó không thể nào nói ra được. Tất cả mọi người đều kỳ lạ dừng đũa. Bất ngờ một màn này, mọi người đều trợn mắt há mồm không hiểu là chuyện gì. Bỗng nhiên trong tân khách có người kinh hô.
Cô là Thiệu phu nhân, là mưu nữ Tố Lan năm đó.
Những lời này vừa nói ra, ở trong đại sảnh có người khiếp sợ, có người mê man. Thế nhưng Thiệu Vô Ưu đang đỡ ba cũng sợ hãi, sắp sửa ngã lăn quay xuống.
Cái gì?
Bà ấy là mẹ con. Hắn nói rất khó tin.
Nói bậy nói bạ, không thể nào. Mẹ tôi đã chết bao nhiêu năm, bà ấy có thể làm sao là mẹ tôi được? Đừng, rốt cuộc là cái gì? Không đúng, không lẽ là chị của tôi, là em gái của tôi? Không không, chả sao cho đến bây giờ cha chưa từng nói với con.
Thiệu Vô Ưu bây giờ đã hoàn toàn mơ hồ. Trong ký ức của hắn, mẹ của hắn là một người đàn bà ôn nhu, hơn nữa đã sớm mất đi rồi. Bây giờ cho dù còn sống thì cũng phải sắp 50 tuổi, làm sao có thể là một cô gái tuổi thanh xuân như vậy. Thiệu Thiết Trụ đã chấn định lại, trầm giọng:
Nếu như ta đoán không sai, cô là Nhược Lan phải không? 20 năm từ biệt vội vã, bây giờ cô cũng đã lớn như vậy. Chỉ tiếc tỷ tỷ của cô thân mắc bệnh nặng, mấy năm trước đã qua đời.
Nữ tử kia giả bộ thành thục đi tới trước mặt của Thiệu Thiết Trụ, dừng bước nhìn chằm chằm vào lão, một đôi mắt như muốn phun ra lửa.
Đã chết mấy năm, ông vì sao không đến miêu trại báo tin?
Vì đường xa xa xôi, lại cách nhiều năm, ta đã quên mất đường tắt. Ta cũng phái người đi mấy lần nhưng không tìm được miêu trại trong ngọn núi đó. Sau đó nghe nói trong một trận động đất đá lở, toàn bộ người trong trại đã chết, cho nên ta không thể báo tin.
Thiệu Thiết Trụ đối đáp trôi chảy, phảng phất như đã có chuẩn bị. Chẳng qua câu này của lão vừa dứt lời, ở cửa đại sảnh lại có một người đàn bà đi tới. Người đàn bà kia cũng ăn mặc dân tộc, dung mạo quả nhiên giống như người đàn bà hồi nãy. Bất quá người đàn bà lúc nãy là tóc trắng ngang vai, còn bà ấy là tóc đã bạc trắng hết toàn bộ.
Họ Thiệu, ông nói là người miêu trại của chúng ta chết hết, ta vẫn đứng đây thay. Hơn nữa, ở nơi đó của chúng ta cũng chưa từng xảy ra đá lở cái gì cả. Những lời này của ông lừa gạt tỷ tỷ của ta, chứ không gạt được ta.
Mọi người vừa kêu lên, trong lòng mỗi người đều không biết gì cả. Thiệu Thiết Trụ cả người run rẩy, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi.
Cô là Nhược Lan, vậy nàng là ai?
Dĩ nhiên là tỷ tỷ của ta, bị người lừa gạt, người không ra người, quỷ không ra quỷ, Miêu Tố Lan. Họ Thiệu, hơn 20 năm trước, người ở miêu trại gặp vận hạn, là chị gái của ta cứu người.
Người đã phụ bạc, không nghĩ tới người ân đền oán trả, lại lợi dụng tỷ tỷ của ta để cho người thăng quan tiến chức, sau đó là vứt bỏ nàng, thậm chí muốn ra hại nàng. Người chẳng lẽ không sợ phệ tâm cổ trong cơ thể phát tác, chết không có chỗ chôn sao?
Nhược Lan trong lòng đầy căm phẫn, tiếng nói vang lên, cuối cùng cũng không có ngại ngùng gì, đem toàn bộ chuyện xấu của Thiệu Thiết Trụ năm đó nói ra. Lần này ở trong phòng khách nhất thời xôn xao, mọi người vội vàng châu đầu ghé tai nghị luận không ngừng. Những người có chút tên tuổi đều mơ hồ biết chuyện năm đó, càng xì xào bàn tán ác, lời nói quả thật là khinh thường Thiệu Thiết Trụ. Chỉ có Bạch Thường đối với chuyện này vẫn lạnh nhạt. Khi trước miêu nữ hắn chưa từng gặp Nhược Lan này, nhưng rõ ràng ở trong nhà người quách què chính là người đã giúp đỡ mình, là mỹ thiếu phụ nọ. Như vậy cô gái quyến rũ này chẳng lẽ chính là... Ở trên sân khấu, Thiệu Thiết Trụ sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiệu Vô Ưu thì lại càng choáng váng, ngơ ngác nhìn một màn này, hoàn toàn không biết thực hư.
Đủ rồi!
Thiệu Thiết Trụ hét lên một tiếng, trên nhai mặt xẹt qua một tia sát ý. Chương 106, độc cổ phệ tâm. Thiệu Thiết Trụ quát to một tiếng, bước nhanh xuống đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhược Lan.
Cô rốt cuộc ở đâu tìm ra một người như vậy, đã sớm giả mạo Tố Tố đã chết?
Hắn quay người nhìn trong đại sảnh trầm giọng:
Hôm nay ngồi ở đây có một số bằng hữu cũ hẳn là biết, vợ của ta Tố Lan mặc dù ít hơn ta hơn chục tuổi, nhưng nếu như còn sống năm nay cũng phải đến 50 tuổi, làm sao lại có bộ dáng như vậy? Hơn nữa đời này của ta, tình cảm đối với Tố Lan chân thành. Nàng sau khi qua đời ta vẫn độc thân như vậy, cũng không có tiếp tục đi bước nữa.
Dừng lại, hắn nhìn sang Nhược Lan.
Tố Lan muội muội của Nhược Lan so với nàng còn ít hơn mười mấy tuổi. Năm đó ta cưới Tố Lan, nàng còn là một hài tử 10 tuổi. Ngươi chứng minh làm sao ngươi là Nhược Lan? Ta xem ngươi nên nhận tội một chút đi. Đến tụt cùng là ai bày ra cái trò này?
Nhược Lan cười lạnh. Họ chịu, ngươi quả nhiên là hoa ngôn xảo ngữ. Cái gì mà thiên đạo sao? Chỉ tiếc là tỷ tỷ của ta không tuân theo điều cấm kỵ trong trại, sử dụng cổ thuật để trợ giúp ngươi, chính mình lại bị cổ độc cắn trả. Như vậy cả một dung nhan xinh đẹp như thế dần dần thay đổi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Người bây giờ có dám chối hay không? Người có dám đứng trước mặt của tỷ tỷ đem lời vừa rồi lặp lại một lần nữa không?
Thiệu Thiết Chủ ánh mắt nhìn chằm chằm lên mặt của nàng, nhưng vẻ mặt thay đổi, nhìn về phía Nhược Lan. Lão còn có dũng khí nói như vậy, nhưng nếu như đối mặt cùng với Tố Lan, cái người kia giống nàng còn trẻ như đúc, lão thật sự là chột dạ.
Ta nếu như chưa từng làm chuyện như vậy thì ta có gì mà không dám?
Cuối cùng lão vẫn đứng trước mặt của Tố Lan, ngẩng đầu theo bản năng né tránh ánh mắt của nàng mà to giọng:
Cô rốt cuộc là ai tới đây làm loạn? Là ai phái cô tới?
Tố Lan lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói:
Thiệu Thiết Chủ, lúc này ngươi không thừa nhận ta cũng không trách ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi nhớ lúc cưới ta ở Miêu Trại ngươi đã thề như thế nào? Nếu như lúc này ngươi dám lớn tiếng lặp lại 3 lần lời thề kia, ta sẽ không trách cứ ngươi nữa. Ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Từ nay ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không dây dưa gì cả.
Thiệu Thiết Chủ trong lòng phát hoảng, bất quá hắn quay đầu nhìn lên trên đài chủ tịch, nhất thời liền lấy lại dũng khí.
Được, ta không thẹn với lương tâm, coi như nói 30 lần cũng không sao.
Hắn đưa ra 3 ngón tay mà thề:
Ta là Thiệu Thiết Chủ, hôm nay ta cưới Miêu Tố Lan làm vợ, xin thề nếu như ta phụ nàng, làm ra chuyện có lỗi với nàng, xin nguyện bị độc cổ phệ tâm, đến xương cốt cũng không còn.
Hắn lớn tiếng nói 3 lần như vậy, dứt lời quay người nhìn Tố Lan.
Ta đã thề 3 lần, chẳng có chuyện gì phát sinh. Ta không biết ngươi là ai, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của Thiệu gia, ta không trách ngươi, các ngươi đi đi.
Tố Lan chậm rãi gật đầu. Được, ngươi vẫn còn nhớ lời thề năm đó, một chữ cũng không sai, chứng minh trong lòng ngươi còn một tia tình cảm. Vô luận ta là ai cũng không còn quan trọng nữa.
Dứt lời, nàng lấy từ trong ngực ra một bản nhật ký giao cho Nhược Lan.
Đây là 10 năm trước, vì giúp ngươi làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, lương tâm cắn rứt, cho nên ta đã ghi lại. Nhược Lan, hôm nay đây rất nhiều tân khách, cô hãy đọc lên, đọc to lên.
Thiệu Thiết Trụ trong lòng kinh hãi, muốn tiến lên ngăn trở, nhưng đúng lúc này thân thể của lão bỗng nhiên sững lại, có thứ gì đó đánh trúng, chân lảo đảo ôm ngực gục xuống. Ở trong thân thể phảng phất như có vô số sâu trùng đang bò. Lão há to miệng muốn gào thét, nhưng căn bản không phát ra được âm thanh nào cả, chỉ có trơ mắt nhìn mọi thứ phát sinh.
Năm 1998,
Vương Aaron là một người đầu tư hạng mục rất lớn, đã bị dùng rắn cổ độc giết chết. Năm 2000 tháng 6, Lý Nghĩ Đạo là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Thiệu gia, dùng nghĩ cổ chết không toàn thây. Năm 2002 tháng 7, Ngưu Đại Thành là cục trưởng cục xây dựng của thành phố, trên đường về nhà bị độc châm ám sát. Năm 2002 tháng 9, dùng hoặc tâm chi cổ dẫn dụ Trương Hằng của công ty Thịnh Sương ký giá thấp hiệp nghị thu mua. Tháng 3 năm 2003, dùng hoặc tâm chi cổ thu mua công ty xây dựng. Năm 2005 tháng 1, dùng đào hoa cổ để mua chuộc cục trưởng Triệu trúng kế, thân bại danh liệt. Năm 2006 tháng 6, mở tiệc dùng hạt cổ ép 8 ông chủ của công ty đem cổ phần chuyển nhượng nhập vào trong tập đoàn Thiệu Thị. Trong năm đó,
8 người kia toàn bộ chết uổng. Năm 2008, tháng 8, vì đạt đến mục đích dùng độc chướng độc sát, đánh chết toàn bộ mấy chục thôn dân vô tội, phóng hỏa đốt thôn, ngụy tạo hiện trường. Nhược Lan đọc từng trang, người trong đại sảnh, mỗi một lần nghe thấy thì là một lần run sợ hết hồn hết vía. Sau khi nghe xong, có người mặt xám như tro đất, hồn bất phụ thể. Thiểu Thiết Trụ này thật không ngờ dường như đã hóa điên. Ước chừng đã bắt đầu từ 20 năm trước, vì đoạt mối làm ăn đã sát hại những đối thủ cạnh tranh. Khó trách hắn làm ăn lại thuận buồm xuôi gió như vậy. Thì ra hắn đều sử dụng những thủ đoạn độc ác như thế. Nghe luận tội của Thiểu Thiết Trụ, toàn bộ người ở đây không ít người đều cúi đầu. Thật ra thì Thiểu Thiết Trụ làm những việc này người ta cũng biết, thậm chí còn có người tham dự vào bên trong đó. Thiệu Thiết Trụ năm đó giá thấp thu mua những công ty chi nhánh, hôm nay có những công ty chi nhánh đó vẫn đang ngồi ở đây. Nhược Lan đọc đến đây, ở hàng đầu ghế bỗng nhiên có một người tướng mạo xấu xí đứng lên, là một người trung niên vừa đen vừa gầy, rất nhanh chạy đến bên cạnh Thiệu Thiết Trụ. Lúc này Thiệu Thiết Trụ mặt đã tái mét, khó thở, trên mặt đã bắt đầu mọc lên những lông xanh quái dị. Người trung niên này nhìn vào trong lòng bàn tay, lau lau cái gì đó xoa lên trên da của Thiệu Thiết Trụ, trong miệng đọc lên những chú ngữ khó hiểu. Chuyện quái dị xảy ra, chú ngữ đọc lên, lục mao ở trên người của Thiệu Thiết Trụ dần dần tuột xuống, sắc mặt cũng chuyển biến tốt. Một lát sau, Thiệu Thiết Trụ tiếp tục đứng lên.
Người đâu, tới đây, mau đưa hai nữ nhân bậy bạ điên cuồng này đuổi ra ngoài cho ta.
Thiệu Thiết Trụ đã thở hổn hển. Hai bên đại sảnh lập tức có 10 nhân viên bảo vệ vọt tới. Nhược Lan dừng lại chặn trước người của Tố Lan, lạnh lùng nói:
Họ Thiệu kia, nếu như ngươi không sợ có người phơi thây tại chỗ thì cứ giỏi, bảo chúng nó đi lên đây.
Thiệu Thiết Chủ lớn tiếng:
Trừ vị, ngàn vạn lần không phải nghe nàng nói bậy. Những chuyện này căn bản không liên quan gì đến ta, là có người hãm hại. Các nàng không có chứng cứ gì cả, cái nhật ký này cũng có thể ngụy tạo qua được.
Ở trong phòng khách có không ít người đang nói chuyện, coi như ngày hôm nay là ngụy tạo, nhưng những sự kiện án mạng Lê Kỳ trước đây đã từng phát sinh, không ít người lúc đó ký ức vẫn còn như mới. Tuy nhiên ở đây không ai dám nói gì cả. Nhược Lan sững sờ, nàng không nghĩ đến những người này lại sợ Thiệu Thiết Trụ đến thế, cho đến bây giờ mà vẫn còn làm con rùa đen rút đầu. Ánh mắt của Tố Lan quét qua đại sảnh, bỗng nhiên dừng lại ở trên một người. Chương 107, Hồng Môn Yến.
Đừng lo, người qua đây.
Tố Lan đưa tay ra gọi. Thiệu Vô Ưu đã sớm ngơ ngẩn. Thật ra thì hắn đối với mẹ mình ấn tượng chỉ dừng lại ở thời điểm hắn 10 tuổi. Khi đó mẹ của hắn trong trí nhớ cũng là một người phụ nữ bộ dáng bình thường. Người nữ tử ở trước mặt xưng là mẹ hắn, hiển nhiên lại là một đại mỹ nữ xinh đẹp đến cực điểm. Hắn mơ hồ nhớ ở trong nhà của hắn từng có một tấm ảnh lúc mẹ còn trẻ, nhưng không biết sau đó bị cha hắn giấu đi đâu, chưa từng gặp lại, cho nên trí nhớ của hắn rất mơ hồ. Lúc thấy nữ tử này gọi hắn, Thiệu Vô Ưu hoảng sợ đi tới nhìn nàng chừng chừng. Tố Lan đưa tay yêu thương xoa xoa đầu hắn, động tác nhẹ nhàng giống như đang vuốt ve một đứa con của mình vậy.
Con trai, con còn nhớ hay không, lúc còn nhỏ con thích chơi trò chơi trốn tìm, nhưng luôn luôn không tìm được mẹ. Sau đó mẹ con làm cho con một cái lồng nho nhỏ. Từ đó trở đi, tất cả bọn trẻ con đều bị nhốt trong đó, con luôn luôn là người trốn được nhất.
Thiệu Vô Ưu ngây dại, hắn nhìn thấy cô gái trước mặt, trong trí nhớ dần dần nhớ lại. Khi đó hắn thật sự có một cái lồng như vậy.
Còn nữa, thời điểm con đang học tiểu học, có lần con thích một đứa con gái, cho đến bây giờ cũng chưa từng nói với bất kỳ ai. Nhưng con bé kia lại không thích con, con trở về nói cho ta biết. Về sau con còn nhớ không?
Lần này Thiệu Vô Ưu run rẩy. Chuyện này lúc đó là một bí mật ở trong lòng của hắn, ngoại trừ hắn và mẹ thì không có người thứ ba biết. Hắn theo bản năng trả lời:
Sau đó mẹ của con gấp cho con một lá bùa, bảo con len lén nhét vào bàn học của cô bé kia. Con làm như vậy, về sau cô bé kia lại càng không để ý đến con. Sau đó chưa đầy một tháng, cô chuyển trường.
Giọng nói của Thiệu Vô Ưu mang theo tiếc nối. Tố Lan mỉm cười:
Mẹ sợ là con yêu sớm, cố ý dùng phép với cô bé kia. Nhưng sau đó chẳng phải là con đã đậu điểm cao vào trung học sao? Con trai, con phải nhớ kỹ, mẹ con dù không phải là mẹ ruột nhưng vẫn coi con như con trai ruột.
Thiệu Vũ Ưu trợn to hai mắt khó tin.
Như vậy mẹ thật sự là mẹ Tố Lan? Vì sao mẹ lại biến thành bộ dáng như vậy?
Tố Lan gật đầu.
Thật ra thì ta mới là dáng vẻ ban đầu đây. Bất quá bị người cha táng tận lương tâm của ngươi hãm hại mới trở nên càng ngày càng xấu xí, càng ngày càng người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Nàng không đợi Thiệu Vũ Ưu nói, quay đầu nhìn về tân khách trong phòng.
Triệu Quốc Cường, Triệu Trung Quy của tập đoàn Hằng Nguyên hôm nay thì ra cũng đến. Đúng rồi, sau khi Triệu Tổng về nhà, phiền hỏi thăm sức khỏe chị dâu một chút. Những năm trước đây, ta đã từng đưa cho nàng một cái đồ chơi thủ công, không biết nàng có mang theo hay bên người hay không.
Từ một nơi nào đó, ở trong phòng khách, có một người đàn ông tóc mai đã bạc trắng mặt đỏ đứng lên. Năm đó hắn lén lén bao nuôi Tiểu Tam, bị vợ phát hiện đại náo một trận. Sau đó Tố Lan đưa cho vợ hắn một cái xuyên tâm khóa xinh đẹp. Từ đó về sau hai vợ chồng lại ân ân ái ái, không có làm ra sự tình gì nữa. Cho đến bây giờ Triệu Quốc Cường cùng vợ đều là nhớ mãi không quên Tố Lan. Chuyện này cũng chỉ có ba người bọn họ biết. Lúc này Tố Lan trẻ tuổi đứng trước mặt hắn, dáng dấp giống y như đúc. Nói đến chuyện này, không lẽ thật sự chính là Tố Lan của năm đó?
Ở trong đại sảnh, thấy Triệu Quốc Cường phản ứng như vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía Thiệu Thiết Trụ, tâm lý cũng đã tin đến 7-8 phần. Sắc mặt của Thiệu Thiết Trụ càng lúc càng khó coi, la lên.
Nói bậy nói bạ, hoàn toàn chỉ là nói bậy nắp, nói bạ. Các nàng không có chứng cứ, căn bản là không có chứng cứ gì cả. Bảo vệ đâu, các người còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đuổi chúng nó ra ngoài.
Những nhân viên bảo vệ chớp mắt nhìn nhau. Vừa rồi bọn họ tận mắt thấy Thiệu Thiết Trụ như vậy. Hơn nữa là bọn họ đứng về phe Thiệu Thiết Trụ cũng đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Lúc này khó tránh khỏi có chút muốn chùn tay. Thiệu Thiết Trụ cực kỳ tức giận, không kêu to được. Tố Lan ngẩng đầu lên nói với hắn.
Thiệu Thiết Trụ, tao khuyên ngươi bây giờ dừng tay đi, còn chưa muộn. Cho dù ngươi có thể tìm tạm người tạm thời khống chế cổ độc trong người, nhưng ngươi đã vi phạm lời thề của Phệ Tâm Cổ. Phệ Tâm Cổ căn bản là không thể nào diệt hết được.
Nàng nói như vậy, ánh mắt đã nhìn sang bên người đàn ông tướng mạo xấu xí kia. Người này có bản lĩnh chế trụ cổ độc của nàng thì rốt cuộc là ai đây? Lúc này Bạch Thường một mực đang thờ ơ, bỗng nhiên mở miệng.
Chủ tịch Thiệu, thật ra thì tôi trước khi tới đây cũng gặp phải một chuyện. Vốn dĩ nhân lúc không có ai sẽ nói về ông, bất quá xem tình huống này tôi cũng không khỏi là phải nói thôi.
Hắn dừng lại một lúc, phủi phủi tay. Tối ngày hôm qua tôi gặp hai người, bọn họ nói chủ tịch Thiệu ở mấy năm trước đã chủ mưu hại chết con trai họ, vì vậy bọn họ muốn tìm ông tính sổ. Nhưng mà hôm nay cũng không nhận được lời mời cho nên không thể tới. Chỉ có điều tôi nghĩ chủ tịch Thiệu chắc chắn là sẽ không liên quan đến chuyện như vậy, cho nên tôi để làm sạch chân tướng, chứng minh chủ tịch Thiệu trong sạch, tôi tự tiện làm chủ, bảo bọn họ đi tới đây. Hy vọng chủ tịch Thiệu đừng có phiền lòng.
Vừa nói hắn vỗ vỗ tay ba tiếng bốp bốp bốp. Ở bên ngoài đại sảnh lại có hai người đi vào.
Từng người trong đại sảnh không chớp mắt, nhất thời lại tập trung nhìn ra bên ngoài.
Là Giang Văn Võ, tại sao lại là ngươi?
Trong đại sảnh cũng truyền lên một loạt tiếng kêu. Có rất nhiều người đều đứng phát dậy, cơ hồ khó mà tin được nhìn thấy một màn này. Đứng ở cửa chính là Giang Văn Võ cùng vợ. Giang Văn Võ mấy năm trước là một người cũng rất nổi tiếng, là tập đoàn duy nhất đứng đầu để chống lại Thiệu Thị. Hắn và vợ Trần Hiểu Ninh thành lập tập đoàn Giang Ninh, cũng đã từng là một tập đoàn số 1 số 2 ở thành phố. Đương nhiên đấy cũng là chuyện của mấy năm trước thôi. Đợt đó Giang Văn Võ lúc đó con trai chết yểu, vợ chồng bất hòa, tập đoàn Giang Ninh suy sụp thảm hại. Thế nhưng nghe nói Giang Văn Võ mất tích đã lâu, hơn nữa cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt cùng với vợ, như là thế nước và lửa. Bọn họ không biết làm sao lại cùng lúc xuất hiện ở yến hội. Trong đám tân khách đã có người âm thầm hối hận, sớm biết như vậy hôm nay có chết cũng không đến tham gia. Lễ đính hôn này rõ ràng là một trận hồng môn yến. Giang Văn Võ lúc này đã thay quần áo, nhìn khuôn mặt vẫn có chút tiểu tụy,
Thế nhưng tinh thần quả nhiên sáng láng, phong thái so với người đàn ông chán nản mấy ngày trước đã hoàn toàn thay đổi. Vợ của hắn Trần Hiểu Ninh đi bên cạnh cũng là khí độ cao quý. Trong phòng khách, không ít người đã từng gặp hai người này đều vội vàng đứng dậy chào hỏi. Cái người ta gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Giang Ninh bây giờ đã không còn nữa, nhưng vẫn còn một nửa tập đoàn. Đối với vài người mà nói, vẫn thật sự là phải tôn kính. Đương nhiên cũng không thiếu người không động, thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là cố ý làm như không quen, quay đầu đi chỗ khác. Những người này đều đang muốn làm tọa sơn quan hổ đấu. Cũng có ít người xì xào bàn tán châm chọc, nhìn về phía Giang Văn Võ chỉ trò. Thế nhưng đối với tất cả, vợ chồng Giang Văn Võ dường như không thấy. Đã từng trải qua những cuộc sống biến động như vậy, trải qua lựa chọn sinh tử, cho nên họ cũng không quan tâm người khác nghĩ gì cả. Hắn bây giờ chỉ muốn tra rõ sự thật chân tướng con trai mình bị hại năm đó. Về phần tập đoàn Giang Ninh có thể Đông Sơn tái khởi hay không cũng không còn quan trọng.
Thiệu chủ tịch, đã lâu không gặp.
Chương 108.
À, ta tưởng rằng là ai, hóa ra là tập đoàn nguyên liệu sắt thép Hồng Đô, Trần Lão Tổng.
Thiệu thiết chủ thấy là như vậy, liền khinh thường châm chọc. Trần Hiểu Ninh có cha chính là Lão Tổng của tập đoàn Hồng Đô. Ở trong tỉnh là một tập đoàn sắt thép của nhà nước rất lớn. Mặc dù bây giờ đã về hưu, nhưng Giang Văn Võ năm đó là dựa vào mối quan hệ như vậy mới phát đạt nhanh. Cho nên Thiệu thiết chủ cố ý lên tiếng chế giễu. Giang Văn Võ cũng không quan tâm.
Hôm nay tôi tới đây là để cãi nhau với ông. Không đâu, tôi chỉ có một việc muốn hỏi rõ ngay trước mặt ông.
Trần Hiểu Ninh đứng ở bên cạnh, sớm không nhịn được đã bước lên một bước. Thiệu thiết chủ, nhà cũ của chúng tôi năm đó là mua từ trong tay ông. Khi đó tôi đang có chửa, nghĩ là muốn tìm một nơi yên tĩnh, là ông chủ động là bắt quen với chúng tôi. Ông còn đem toàn bộ thế khế ước của nhà ở bán cho chúng tôi giá rất thấp. Tôi tưởng rằng là ông lúc đó là quan hệ làm ăn, có lòng tốt. Không nghĩ tới ông giấu giếm dã tâm là ông muốn hại chúng tôi. Thiệu thiết chủ giang tay.
Giang phu nhân, không đúng rồi. Ta quên là các người đã ly hôn. Ê, thật ngại. Trần nữ sĩ, căn nhà năm đó của ta là ta tốn mấy triệu mới mua được, sau đó bán lửa giá cho các người. Ta vốn là có ý tốt, bây giờ cô lại nói ta muốn hại các cô. Lời này là từ đâu vậy?
Trần Hiểu Ninh đáp. Thôi đi, ông đừng có giả bộ làm người tốt. Ông đã dùng vu cổ thuật trong căn nhà đó, thả ra rất nhiều đồ vật tà môn để nguyền rủa chúng tôi. Con của chúng tôi mới chết yểu, ông còn dám nói là ông không hại chúng tôi sao?
Ai, cái này kỳ lạ. Con trai của cô chết, chư vị ngồi đây đều biết là vì Giang Văn Võ nhất thời là bất cẩn mới dẫn đến con trai bị nhốt trong xe, hít thở không thông mà chết. Cái này thì có liên quan gì đến ta?
Trần Hiểu Ninh giơ tay, trong tay có một mảnh vải đen lớn, trực tiếp từ bên trong đổ ra một vật đen thùi lùi vứt trên đất. Sau khi sự kiện xảy ra, tôi một mực nghi ngờ không hiểu, bởi vì ngày đó khí trời cũng không nóng, còn tôi thể chất rất khỏe, làm sao lại hít thở không thông mà chết. Cho đến ngày hôm qua, trong lúc vô tình tôi quay lại nhà cũ mới phát hiện ra vật này. Ông dám nói đây không phải là do ông làm sao?
Mọi người cùng ngẩng cổ lên nhìn, thấy thứ Trần Hiểu Ninh vứt trên đất là một con chuột đã cụt đầu mà chết. Con chuột kia tựa hồ chết rất lâu, cơ thể đã sớm khô đét. Trần Hiểu Ninh lại lấy ra một lá bùa nói, đây là tôi phát hiện ra trong bụng của con chuột, ở trên có những chú ngữ kỳ quái, còn có cả ngày sinh tháng đẻ của hai người chúng tôi. Chứng cứ đã đủ rồi, Thiệu thiết chủ, chuyện cho tới bây giờ ông còn muốn chối sao?
Lần này trong phòng khách nhất thời xôn xao. Dùng tà thuật để đi đánh đối thủ, cái này trong thương trường thật ra cũng không hiếm, nhất là mấy năm gần đây xảy ra cũng rất nhiều. Vừa rồi hai chị em nhà Miêu gia đã nói, hơn nữa lúc này vợ chồng Giang Văn Võ cũng đã nói ra, điều này khiến cho người ta nhìn rợn cả tóc gáy. Rất nhiều người tâm trí đều đã âm thầm tin Thiệu thiết chủ nhiều năm như vậy đã trải qua vô số những huyền án, chính là hung thủ sau lưng. Phòng khách một lần nữa yên tĩnh trở lại, mọi người ánh mắt tập trung trên người của Thiệu thiết chủ để xem lão còn gì để nói. Sắc mặt của Thiệu thiết chủ xanh mét nhưng vẫn bình tĩnh hừ lạnh.
Chỉ bằng một con chuột chết và một tờ giấy lộn, các người lại có thể muốn vật ngã ta sao? Những thứ này bỏ ra cũng chẳng phải gọi là chứng cứ. Ai có thể chứng minh là ở trong nhà của các ngươi tìm được? Ai có thể chứng minh là ta vứt vào?
Ngươi không đừng có phải gấp, tự nhiên là sẽ có người chứng minh được. Giang Văn Võ nói,
năm đó vợ chồng chúng tôi đã quyết liệt, tôi mất hết ý chí, lưu đãng tứ xứ, cũng là một người công nhân làm thuê ở dưới tầng chót, đã từng bê gạch ở công trường. Mấy năm nay tôi cũng đã từng nghe không ít chuyện liên quan đến ông Độc. Ông vì đẩy nhanh tiến độ thi công, bắt công nhân làm việc thêm giờ, kết quả xảy ra tai nạn lao động. Có hai người bị rơi vào trong máy trộn xi măng. Ông vẫn tàn nhẫn hạ lệnh đem hai công nhân kia cùng với xi măng vẫn cứ tiếp tục đổ bê tông trong nền móng nhà người ta. Đối với bên ngoài, ông lại nói dối là họ mất tích. Tôi ở công trường gặp phải chuyện là không thể nào đóng cọc được. Ông nói là phong thủy không đúng, lại âm thầm phóng hỏa, đốt chết tươi mấy chục công nhân trực đêm, dùng cái này để gạt người, lấy mạng người làm mục đích cúng tế. Đầu năm nay, một thủ hạ của ông bởi vì không có được trả tiền lương, mấy người công nhân đi đòi lương, lại dưới chủ ý của ông. Ông cho người đánh chết tươi mấy người công nhân kia, còn ngụy tạo hiện trường là bị trượt từ trên cầu thang xuống chết. Những chuyện này tôi đều biết, rất nhiều người đang ngồi ở đây đều biết. Ông mặc dù xóa sạch dấu vết, nhưng mọi người đều trong lòng biết thiệu thiết trụ của ông trên lưng đã có không biết bao nhiêu là mạng người.
Giang Văn Võ trong miệng thao thao bất tuyệt hạch tội thiệu thiết trụ. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều yên lặng cúi đầu. Nếu như nói nữ tử Tố Lan vừa rồi thật sự là biểu diễn ra một cái màn đọc nhật ký, còn có khả năng là giả mạo, nhưng chuyện này dù sao cũng đã phát sinh mới có 2 năm, hơn nữa mỗi một chuyện cũng không khỏi không liên quan đến Thiệu Thiết Trụ, lại là tập đoàn Thiệu Thị chẳng qua là ém xuống mà thôi. Những người ngồi ở đây đều là những người đã bôn ba trong thương giới, Thiệu Thiết Trụ đến tột cùng là loại người gì bọn họ đều hiểu. Bất quá những năm gần đây Thiệu Thiết Trụ rất ngông cuồng, thực lực lại hùng hậu, cho nên không ai dám động vào. Những chuyện bẩn thỉu của lão tự nhiên cũng không ai dám đứng ra để mà tranh cãi. Giang Văn Võ kích động, âm thanh run rẩy. Bạch Thường bỗng nhiên ở bên cạnh ho khan một tiếng. Giang Văn Võ lúc này mới khôi phục lại tinh thần nói,
nếu như ông nói những thứ này đều là giả, như vậy tôi sẽ nói ra toàn bộ, cùng với đứng ra làm người làm chứng. Thiệu Thiết Trụ, ông tội ác ngút trời, chồng chất, ngày hôm nay là đến lúc ông phải đền tội.
Ở bên ngoài cửa lớn bỗng nhiên bị người ta đẩy một cái, một đám người đi vào, đi đầu chính là Hà Vũ Thần. Nàng khuôn mặt đầy đắc ý, tay chống nạnh, đứng trước mặt mọi người nói,
này này, cái cột sắt gì kia, ông làm nhiều chuyện xấu như thế, hôm nay nhiều người ở đây làm chứng.
Nói xong nàng đi đến bên cạnh Bạch Thường cười hì hì, thế nào, lần này có cảm tạ ta không? Để tìm những người này ta đã sốt ruột chạy cả một ngày đó, muốn gãy cả chân đó, muốn mỏi cả mồm đó.
Đây đều là những thân nhân của những người bị hại, bị tập đoàn Thiệu Thị một mực ém đi. Lần này có cơ hội báo thù cho nên họ tới, năm mồm bảy miệng chỉ Thiệu Thiết Trụ, tâm tình kích động mà chửi mắng.
Nhân viên bảo vệ xung quanh lập tức xông lên để duy trì trật tự, đuổi mọi người. Toàn bộ tân khách trong phòng nhất thời hỗn loạn. Những tân khách này cũng sợ đến ngây người, không nghĩ đến vừa rồi còn là Hồng Môn Yến mà trong chốc lát bây giờ lại thành Đại Hội Võ Lâm.
Chương 109, Phong Thủy Môn. Giang Văn Võ phất tay tỏ ý bảo mọi người yên lặng, sau đó quay người nhìn chằm chằm Thiệu Thiết Trụ.
Những người này đều là người nhà, là thân nhân của người bị hại. Hôm nay ông có thể nói tôi ngụy tạo chứng cớ, có thể nói tôi hãm hại ông, nhưng nhiều người ở đây như vậy, ông hôm nay dù có 100 cái miệng xem ông chối làm sao đây.
Nói xong hắn đi lên trước đài, nhìn về mọi người lớn tiếng,
những người này ai có gan dám đến đây, ai có gan bảo không phải.
Thiệu Thiết Trụ liền trợn mắt khinh thường hừ một tiếng,
Giang Văn Võ vừa rồi muốn gây sự, khoản tiền bồi thường ta đã trả hết, hơn nữa những người ở đây ta đều đã đền tiền, vụ án đều đã đóng lại. Nếu như các người hôm nay gây náo loạn thì đừng trách ta không khách khí.
Những người ở đây không ai dám nói, từng người trố mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng run sợ. Bạch Thường âm thầm gật đầu,
Thiệu Thuyết Trụ này không hổ là một con gấu lớn trong thương giới. Cái này chỉ bằng một vài câu nói đơn giản, bằng khí thế đã đem tất cả mọi người ép xuống. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, giọng của Thiệu Thiết Trụ bắt đầu hòa hoãn chậm rãi.
Hôm nay là lễ đính hôn của con trai ta. Hey, ta đã quá tuổi, tóc đã hoa râm, mới chờ được ngày này. Ta nghĩ đám người tới đây hôm nay cũng không thiếu gì những kẻ làm cha làm mẹ. Về phần chuyện phát sinh lúc trước, ta nghĩ rằng có hiểu lầm. Hy vọng mọi người đừng bị người ta kích động. Dĩ nhiên, trong lòng của ta vẫn áy náy với các người. Nếu như đã tới, vậy hôm nay ở đây ta đảm bảo với các người, chỉ cần các người đi về, chờ sau lễ đính hôn, ta sẽ đền cho mỗi người 200.000 an ủi vậy.
Lão vừa đấm vừa xoa, lời này vừa nói ra, rất nhiều người đã bắt đầu do dự, cùng nhau không lên tiếng nữa. Thật ra thì trong những người này, phần lớn đều là muốn tham gia náo nhiệt, chẳng qua là muốn thêm một chút tiền mà thôi. Dù sao người chết cũng đã chết, không thể sống lại, án kiện cũng đã xử xong, bọn họ căn bản là không thể làm gì Thiệu Thiết Trụ. Dù cho một lần nữa kiện ra tòa thì cũng đội đền tiền một chút là căng. Hơn nữa Thiệu Thiết Trụ nói sẽ cho mỗi một người 200.000 an ủi, đã có người bắt đầu hối hận không đem người nhà đến đây để nhận thêm. Quả nhiên có tiền là vạn năng. Giang Văn Võ mắt thấy những người này bị Thiệu Thiết Trụ mua chuộc, sải bước đi lên.
Không sai, có thể cầm chút tiền bồi thường, đích xác là bồi thường trước mắt thôi. Nhưng các vị có nghĩ đến hay không, nếu để cho một kẻ như vậy nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, hắn sẽ xem mạng người như cỏ rác. Đến lúc đó chết không chỉ có mấy người đâu, không chỉ có mười mấy người đâu, thậm chí là mấy chục mấy trăm người đó, có thể là bất kỳ ai trong số các ngươi, tùy thời có thể bị hắn hại chết. Thứ người như vậy cho tiền mà các người cũng dám cầm sao?
Giang Văn Võ nói, đám người một lần nữa bỗng nhiên náo loạn. Một người trẻ tuổi kích động cầm một cái ghế xông tới, đập về phía Thiệu Thiết Trụ.
Không ai thèm tiền của ngươi, ta chửi tám đời tổ tông nhà ngươi, ngươi trả mệnh cho anh trai ta.
Lần này tình cảnh lại tiếp tục hỗn loạn, mấy tiểu tử cũng đùng đùng xông lên. Cổ lão tiên sinh một mực ngồi ở ghế đầu, bỗng nhiên nhíu mày, giơ tay lên bên trên chén trà, nhấp một cái. Sau đó ông nhặt lên cái ghế bên cạnh. Người kia đang cầm sắc mặt bỗng đại biến, cả người cả ghế ngã lăn ra đất, khóe miệng sủi bọt đen, trong nháy mắt trên mặt đã đen xì xì. Phòng khách nhất thời yên tĩnh trở lại, vô số người bắt đầu quay đầu kinh ngạc nhìn. Sau đó trong phòng khách âm thanh không ngừng vang lên. Cổ lão tiên sinh buông chén trà xuống, mới vừa rồi còn hò hét loạn cào cào, không ngờ tất cả đều lăn quay ra. Trong thời khắc này dường như không gian cô đọng lại, nụ cười của Bạch Thường sớm ngưng kết trên mặt. Hắn hoảng sợ nhìn một màn này phát sinh, không dám tin vào mắt của mình. Trong chớp mắt, trên trăm tân khách trong phòng, bao gồm cả nhân viên phục vụ, nhân viên an ninh, kể cả những người đến sau, vợ chồng Giang Văn Võ đều lăn quay ra đất, mặt mũi của ai cũng đen xì xì, miệng nhẻo cả bọt đen. Hắn quay người đảo mắt nhìn xung quanh, phòng khách lớn như vậy, những người không ngã xuống đất chỉ còn chưa đến 10 người. Thực ra, ngoại trừ mình và người ngồi ở chỗ thủ tịch, cổ lão tiên sinh, 4 người, còn có cả Thiệu Thiết Trụ, Khâu Bách Thịnh, ngay cả chị em nhà Miêu Gia, Hà Vũ Thần đều ngã sõng soài trên đất. Hắn vọt tới đỡ Hà Vũ Thần, chỉ thấy Hà Vũ Thần hai mắt nhắm nghiền, dường như đã bất tỉnh nhân sự. Trong lòng của Bạch Thường trầm xuống. Chủ tịch Thiệu, đây là thế nào? Thiệu Thiết Trụ cười quái dị.
Là thế nào? Những lời này phải để ta hỏi. Ông chủ Bạch, ta mời cậu đến làm đầu bếp của yến hội. Lúc này toàn bộ tân khách ăn thức ăn cậu làm đều thành bộ dáng như vậy. Đây là thế nào?
Bạch Thường mỉm cười. Chúng ta minh nhân bất thuyết ám. Chuyện này ông có thể đổ lên người của tôi. Nhiều người như còn không có vào tiệc, làm sao lại ngã lăn quay ra như thế? Ông là chủ nhân ở đây, ông dám làm như vậy, ông không nghĩ đến hậu quả sao? Hắn vừa nói, ánh mắt nhìn lên mấy người ở bên ngoài. Ở bên trong mấy người này, lão đầu tử kia khí độ bất phàm, hiển nhiên là nhân vật đặc biệt của yến hội. Còn có người đứng bên cạnh hắn, cùng với tất cả mọi người ánh mắt cực kỳ kỳ dị. Nhất là mấy gia hỏa tướng mạo xấu xí. Vừa rồi, thời điểm Thiệu Thiết Trụ cực làm cho cổ độc phát tác, lão đầu kia chỉ cần vuốt vuốt lên người của Thiệu Thiết Trụ lại không làm sao. Vậy những người này nhất định là cao thủ đứng đằng sau lưng của Thiệu Thiết Chủ. Nhưng điều kỳ quái là vì sao Khâu Bách Thịnh cũng không làm sao hết.
Ê, cái này ta cũng là việc của ta. Ngược lại hôm nay ngươi là đầu bếp, những món ăn này đều là ngươi làm, chúng ta không có ai động vào cả. Ngươi nói nỗi oan này không phải là đổ lên đầu ngươi sao?
Thiệu Thiết Chủ cười như một con cáo già. Bạch Thường trong nháy mắt lạnh lẽo. Không sai, những người này đều ăn thức ăn mình làm, sau khi ăn đột nhiên bộc phát mà ngã xuống. Mặc dù những nhân viên phục vụ và cả những người đến sau không có ăn thức ăn, nhưng đối với tai mắt của Thiệu Thiết Chủ mà nói cũng không có liên quan gì. Lại có cơ hội mang một nỗi oan lớn như vậy, quả thật là thụ sủng nhược khinh. Bất quá dường như ông quên, ta chỉ là một đầu bếp, ta không có lý do gì để hại những người này. Còn nữa, chúng ta không cần vòng vo nữa. Nói đi, yến hội ngày hôm nay ông muốn kết quả thế nào? Còn vị lão tiên sinh này, xin hỏi ngài là cao nhân nào trong âm dương bát môn? Câu nói sau, hắn hướng về phía cổ lão tiên sinh. Ở trong sảnh yên tĩnh, Thiệu Thiết Chủ quay người nịnh nọt.
Cổ lão tiên sinh à, thật là rất xin lỗi, yến hội này đến đây phỏng chừng là không thể nào tiến hành rồi. À, người xem.
Cổ lão tiên sinh bỗng nhiên cười lên ha ha. Lão mấy người ngồi bên cạnh cũng cười lên quái dị, quay lại nhìn Bạch Thường. Vừa rồi lúc làm đồ ăn, Bạch Thường cũng đã lưu ý qua đám tân khách, cảm thấy có mấy người không giống thương nhân, cũng không giống như người làm quan. Nghĩ tới thì ra mấy người này là khách nhân đặc biệt.
Bạch gia năm đó giành chấn thiên hạ, đứng ở trong ngũ tạng môn. Mặc dù càng ngày càng suy, nhưng tay nghề và nhãn lực cũng không mất thể diện của tiền nhân.
Một người trung niên mặt vuông tai to đứng dậy, chỉ vào lão giả thủ tịch.
Vị này cũng là nằm trong âm dương bát môn, là môn chủ của phong thủy môn. Cổ lão tiên sinh đây.
Chương 110, chân tướng. Bạch Thường trong lòng giật mình, thầm nói không ổn. Phong thủy môn đứng hàng thứ hai trong âm dương bát môn. Nghe nói phong thủy môn này ở trong âm dương bát môn là căn cơ thâm hậu nhất, thế lực lớn nhất, làm việc cũng vô cùng phách lối. Đệ tử của phong thủy môn cơ hồ trải rộng khắp cả nước, mỗi một thành phố đều có thế lực của phong thủy môn tồn tại. Vô luận là trong quan trường hay là ở thương giới, phong thủy môn ở khắp nơi. Ngay cả trong bát môn tỷ thí 10 năm một lần, phong thủy môn cũng đang chủ trì. Mặc dù Bạch Thường đã sớm nghĩ đến đứng đằng sau chàng yến hội này có người trong âm dương bát môn động tay động chân, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới lại chính là phong thủy môn giở trò. Thì ra là cổ lão tiên sinh. Ngũ tạng môn Bạch Thường hôm nay có mắt như mù, để cho người ta cười chê. Bạch Thường ôm quyền hành lễ, sau đó nói: nhưng không biết mấy vị này là ai, tiểu tử mắt vụng về, không có kiến thức, xin cổ lão tiên sinh đừng có chấp. Hắn nói mấy câu này mưa gió không lọt, trong thần sắc cũng rất bình tĩnh. Cổ lão tiên sinh cười nói:
thật là hậu sinh khả úy, Bạch lão đầu tử lại có hậu nhân như vậy, cũng nên thỏa mãn đi.
Lão bỗng nhiên ho khan hai tiếng, phất tay, người mặt vuông lập tức hiểu ý, đứng dậy ôm quyền.
Ông chủ Bạch đừng khách khí, tại hạ là Tử Tôn.
Vừa nói, hắn lại chỉ một người gầy gò đối diện.
Vị này cũng là ngang hàng ở trong phong thủy môn.
Hắn theo thứ tự giới thiệu một chút, lại chỉ người xấu xí tướng mạo trước mặt.
Vị tiên sinh này là cao thủ của Vu Cổ Môn, Xích Mộc.
Bạch Thường lại cả kinh, khó trách lão già này có thể chế trụ được cổ độc của Miêu gia tỷ muội, thì ra là người của Vu Cổ. Vu Cổ Môn là đứng thứ tư ở trong âm dương bát môn, thứ hạng vẫn còn cao hơn cả âm sơn môn. Vu Cổ Môn một mực chỉ hoạt động ở khu vực Miêu Cương, hơn nữa hành tung rất bí mật, rất ít khi hiện thân, lần này không ngờ cũng tới. Hắn trầm giọng: thì ra lại còn có cả cao nhân của Vu Cổ Môn, khó trách người của đại sảnh đều bị trúng chiêu, chắc hẳn là kiệt tác của vị Xích Mộc tiên sinh. Xích Mộc cười một tiếng, lộ ra khuôn mặt hàm răng vàng khè đầy chán ghét.
Bạch lão bản khách khí, ta vẫn ngồi đây không nhúc nhích. Những người đó rõ ràng là ăn thức ăn của Bạch lão bản mới lăn quay bất tỉnh. Đây là rõ ràng rồi. Bạch lão bản đừng có đổ tội cho ta.
Bạch Thường khẽ mỉm cười. Ngũ Tạng Môn Bạch gia luôn luôn làm việc khiêm tốn, không tham dự vào phân tranh giang hồ, nhưng danh tiếng vẫn rất là kém. Hôm nay trước mặt nhiều cao nhân tiền bối như vậy lại hạ độc trong thức ăn sao? Lời này nếu như truyền đi, không chừng Bạch gia lại một lần nữa tiếng xấu lan ra. Vạn bối đa tạ cổ lão tiên sinh cùng các vị tiền bối tác thành. Hắn vừa nói vừa ôm quyền hành lễ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ như không đặt chuyện này ở trong lòng. Cổ lão tiên sinh chân mày nhúc nhích cười nhạt nói:
"Những chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng không cần quan tâm. Thật ra thì lâu rồi chúng ta cũng không có cố ý hãm hại ngươi. Bất quá vừa rồi Sích Mộc tiên sinh đã nói là quán cơm họ Bạch đưa thức ăn quỷ thần khó lường, những phàm phu tục tử này ăn lại ngủ một hồi cũng tốt. Chỉ cần chúng ta muốn thưởng thức tiên nhân chỉ lộ của Bạch gia, bọn họ chắc chắn là không sao đâu."
Sích Mộc cũng cười khành khạch, dương dương đắc ý nhìn Bạch Thường. Hiển nhiên chuyện vừa rồi chính là lão làm. Ở trong phòng khách còn sót lại vài người đồng thời nhìn Bạch Thường, từng người ánh mắt thần sắc chờ đợi. Nghe được câu này, Bạch Thường liền hiểu tiên nhân chỉ lộ này căn bản không phải là Thiệu Thiết Trụ muốn ăn. Hơn nữa Thiệu Thiết Trụ căn bản cũng không biết Bạch gia có món này. Chính là vị cổ lão tiên sinh trước mắt mượn cớ lễ đính hôn của Thiệu gia nên muốn ăn món tiên nhân chỉ lộ. Nhìn những người hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, Bạch Thường biết nếu như hôm nay không xử lý được đàng hoàng sẽ là một trận đại họa. Hắn buông lỏng quả đấm, trên mặt lại một lần nữa nở nụ cười nhàn nhạt. Thì ra là như vậy, cổ lão tiên sinh quả nhiên là lo lắng quá rồi. Ngài muốn ăn gì thì chỉ cần gọi điện thoại, tôi trực tiếp đưa đến cho ngài. Cần gì phải phiền toái như vậy? Cổ lão tiên sinh khẽ mỉm cười.
Ta chỉ muốn xem bản lĩnh của truyền nhân Bạch gia. Nhưng ta không nghĩ tới Thiệu gia mời tới ngươi làm đầu bếp, ngươi lại mang theo nhiều người như vậy muốn lật đổ hắn. Như vậy không tốt chứ?
Bạch Thường giang tay. Cổ lão tiên sinh hiểu lầm rồi. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là một đầu bếp, chỉ biết làm đồ ăn. Hôm nay hai chị em nhà Miêu gia cùng với vợ chồng Giang thị là do Thiệu chủ tịch có lỗi với họ trước, họ tìm báo thù. Tôi nhiều lắm cũng chỉ là lo cho Thiệu chủ tịch, cho nên cái này không có liên quan gì đến tôi. Cổ lão tiên sinh cười không nói. Thiệu Thiết Trụ ở bên cạnh nghe thấy mặt cũng đen xì xì, cũng không biết nói gì cả. Từ Tôn mặt vuông nói:
"Ông chủ Bạch, chúng ta không cần vòng vo nữa, đừng có trễ nải thời gian. Những ân oán này của Thiệu gia chúng ta cũng không có hứng thú. Bất quá..."
Hắn chỉ những người xung quanh.
"Những người này mặc dù không có liên quan gì, nhưng Sích Mộc tiên sinh đã nói trong vòng một giờ độc của bọn họ sẽ phát sinh, họ chắc sẽ xảy ra chuyện. Ông chủ Bạch, ngươi không muốn trở thành hung thủ chứ?"
Bạch Thường trong lòng đã bị chọc tức, ở bên ngoài vẫn làm bộ như không có gì. Hắn vừa mới nói, bỗng nhiên dư quang nhìn sang Khâu Bách Thịnh, khuôn mặt cục xúc bất an ngồi bên một cái bàn. Vừa rồi một lần nữa hiện lên nghi ngờ, tất cả mọi người đều ngã xuống, vì sao lão lại không việc gì? Huống chi mình và những người này nói chuyện nửa ngày, Khâu Bách Thịnh vẫn ngồi đó, trên mặt ngoại trừ bất an cũng không hề kinh ngạc hoảng sợ. Chẳng lẽ hắn còn có thân phận gì muốn giấu? Do dự một chút, Từ Tôn lại nói:
"Ông chủ Bạch, người trong giang hồ chỉ cần lo chuyện giang hồ. Cổ lão tiên sinh hôm nay tới đây là cố ý muốn nếm tiên nhân chỉ lộ. Chuyện khác không ngại sau khi thưởng thức rồi nói. Ông chủ Bạch trung quy cũng không muốn gây khó dễ với cổ lão tiên sinh chứ?"
Thực lực của Phong Thủy Môn vô cùng cường đại, bây giờ mà trở mặt thì là hạ sách. Bạch Thường cũng không phải là ngu, biết rằng không nên lằng nhằng, liền gật đầu. "Nếu như vậy tiểu tử đành tuân lệnh, là mời chủ tịch Thiệu tiếp tục làm thức ăn." Thiệu Thiết Trụ đi lên muốn vạch tấm vải, cổ lão tiên sinh chợt nói:
"Từ từ đã, món này để cho con trai của ngươi mở ra."
Thiệu Thiết Trụ không dám cãi, không thể làm gì khác đành lui về đằng sau.
Thiệu Vô Ưu đi lên, ngẩng đầu nhìn, liếc sang Thiệu Thiết Trụ, lấy dũng khí đưa tay kéo tấm vải. Ánh mắt của mọi người giờ khắc này cũng nhìn qua. Trong thần quỷ toàn tịch của Bạch gia, tiên nhân chỉ lộ này danh chấn thiên hạ, cũng mới chỉ nghe qua cái tên, cho tới bây giờ cũng chưa ai từng thấy. Cổ lão tiên sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên trên tấm vải, ngay cả mắt cũng không chớp. Thiệu Vô Ưu cơ hồ cũng cảm nhận được áp lực, hai tay nắm một góc tấm vải, nghiến răng dùng sức vén lên. Bỗng nhiên lúc này, từ trong hộp thức ăn xông ra một đạo thanh khí bắn thẳng lên trên cao.
Cái gì? Cái gì?
Hết chương 110. Hết tập 15. Các bạn thân mến, quả nhiên là Hồng Môn Yến, đúng không ạ? Một cái bữa tiệc đầy cạm bẫy được bày ra. Cạm bẫy để lật đổ Thiệu gia, Thiệu Thiết Trụ, để vạch tội hắn. Cạm bẫy để trả mối thù của vợ với chồng. Cạm bẫy để trả mối thù giết con. Cạm bẫy để trả ân oán Thương Trường, và cạm bẫy để bẫy Bạch Thường, đúng không? Rất nhiều nhân vật trong Âm Dương Bát Môn đã xuất hiện. Môn phái đứng thứ hai Phong Thủy Môn, môn phái đứng thứ tư là Vu Thuật Vu Độc Môn, môn phái đứng thứ năm là Âm Sơn Môn, đứng thứ sáu là gì không biết, đứng thứ năm là của Bạch Thường đó. Rồi là môn phái của cái cô nàng ngốc. Nói chung là chỉ còn lại một hai môn phái chưa xuất hiện thôi. Và có lẽ là khi họ xuất hiện cũng rất là chấn động, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem tiếp tục cái kết cục của cái bữa Hồng Môn Yến này là gì ở tập 16. Đừng quên hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có tập 16. Theo dõi fanpage để nhận được thông tin chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.